Ngã dục phong thiên, chương 857. 1000 năm, một người thành tiên. 2. Góc truyện audio.com. Ngươi hẳn là cũng phát hiện yêu linh tiếp xúc có thể đẩy nhanh mở ra truyền tống. Khi Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, ngẩng đầu nhìn khoảng không trên trời, nhìn nơi mình sắp phải đi, yêu tiên cổ giới. Hồ Diên lão tổ hít sâu, vẻ mặt bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nhìn Mạnh Hạo thật sâu, không nói gì nữa, xoay người nhoáng lên một cái, thân thể càng phát ra lực truyền tống mạnh hơn. Cũng chỉ trong chớp mắt dưới sự chủ động của lão, cả người lão hóa thành một dải cầu vồng, lao thẳng lên không trung, trong phút chốc tiêu tan trong hư vô, từng trận sóng gợn do truyền tống quanh quần tám hướng. Cái nhìn trước khi đi, khiến hai mắt Mạnh Hạo hơi hơi co rụt lại. Mạnh đạo hữu an tâm đi đi, Kim Ô tộc lão phu sẽ chiếu cố một phần. Đúng lúc này, trong số thần thức trảm linh ở bốn phía, thần thức của đứa trẻ áo bào đỏ của Vân Thiên Đại Bộ bỗng nhiên mở miệng truyền ra thần niệm. Thân thể Mạnh Hạo giờ phút này đã biến mất hơn phân nửa, không thể khống chế đang phải nhanh chóng bay lên. Sau khi nghe thấy lời này, hắn lập tức cúi đầu, nhìn về phía thần thức của đứa trẻ áo bào đỏ truyền đến thần niệm ở bên trong mấy thần thức trảm linh ở bốn phía. Tuổi tác lão phu đã không nhỏ, đã chặt đứt tâm niệm muốn trảm đao thứ hai. Chỉ cầu sinh thời, Vân Thiên Đại Bộ của ta tồn tại lâu dài, có thể tận mắt thấy trảm linh thứ hai xuất hiện. Ta giúp người chiếu cố Kim Ô tộc một ngày, còn lão phu sẽ không ai dám trêu chọc Kim Ô tộc. Nhưng người phải đáp ứng lão phu, ở yêu tiên cổ giới chiếu cố bộ của ta. Thánh tử Triệu Phương, nếu gặp việc vượt qua phạm vi năng lực của ta, không chịu trách nhiệm sinh tử. Mạnh Hạo trầm mặc, thân thể trong khoảnh khắc xông lên bầu trời, chậm rãi mở miệng truyền ra thần niệm. Chiếu cố là được, lời hứa của ngươi, lão phu tin tưởng. Đứa trẻ áo bào đỏ rất hào hiệp, Mạnh Hạo không nói lời nào nữa. Giao dịch này, hắn sẽ không cự tuyệt. Giờ phút này thân thể ầm một tiếng, bất chợt đi thẳng đến không trung, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt đã đến cuối bầu trời. Trong nháy mắt thân thể biến mất, hắn cúi đầu, nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất hắn nhìn thấy toàn bộ Mạc Thổ, thấy được khu vực của Kim Ô tộc, cùng lúc đó, hắn lại thấy được trên mặt đất Mạc Thổ trừ mình và Hồ Diên lão tổ đã truyền tống đi còn có bốn dải cầu vồng, đang phóng lên cao. Một chiếc trong đó chính là Triệu Phương của Vân Thiên Đại Bộ, còn có một người, lại là đóa lan của Yêu Điệp Đại Bộ mà Mạnh Hạo có chút quen mắt, trong chiếc cầu vồng thứ ba, lại là một lão già. Lão già đó thoạt nhìn diện mạo xấu xí, nhưng tu vi rõ ràng cũng là trảm linh, chỉ có điều kỳ quái là lão không phải bay ra từ bộ lạc nào, mà là ở vị trí nam vực sát gần Mạc Thổ, bay ra. Chiếc cầu vồng thứ tư, là ở trên biển tím Tây Mạc, vì khoảng cách khá xa, Mạnh Hạo chỉ có thể cảm nhận được mà nhìn không thấy là ai, nhưng suy nghĩ chút thì nhất định là Chỉ Hương rồi. Ngay khi Mạnh Hạo muốn thu hồi ánh mắt, khoảnh khắc thân thể biến mất, toàn bộ tâm thần hắn bỗng nhiên chấn động, mạnh mẽ nhìn về phía nam vực. Ở phương hướng nam vực giờ phút này Mạnh Hạo thấy được chiếc cầu vồng thứ năm, chẳng qua khoảng cách quá xa, Mạnh Hạo chỉ có thể thoáng nhận ra, nhưng không cách nào thấy rõ người trong cầu vồng là ai. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy, dường như truyền tống như vậy trong nam vực tuyệt không phải chỉ có một mà là. Góc truyện audio.com, nhiều hơn, nam vực đi yêu tiên cổ giới, là ai? Mang theo nghi vấn như vậy, thậm chí trong lòng còn mơ hồ có một chút chờ mong đối với cố nhân, Mạnh Hạo biến mất trên bầu trời. Hắn không nhận thấy được, trên thực tế, không chỉ là nam vực và Mạc Thổ có truyền tống xuất hiện, giờ này khắc này, trên mặt đất Đông Thổ cũng có ánh sáng truyền tống, phóng lên cao. Có ba cái, đến từ Phương gia, trong cầu vồng truyền tống của Phương gia, có hai nam một nữ, vị nữ tử trong đó chính là nữ tử tính khí táo bạo bá đạo mà Mạnh Hạo ghi nhớ khắc sâu. Phương Du, trong tổ trạch Quý gia, một bóng dáng thanh niên hư ảo, đứng ở nơi cao nhất đại điện, khi cúi đầu, nhìn về năm nam bốn nữ phía dưới. Trên mặt chín người đó, đều mang theo vẻ cung kính, giờ phút này trên người của bọn họ, đều có ánh sáng yêu linh lóng lánh, lực lượng truyền tống đang rầm rầm mở ra, nhưng trong ánh mắt thanh niên hư ảo, mặc cho lực truyền tống đó vận chuyển, cũng đều không thể khiến chín người đó lên không. Yêu tiên cổ giới, ngàn năm mở một lần, vì biển tím Tây Mạc cho nên chỉ thuộc về vùng đất Nam Thiên, tam đại chủ tinh còn lại không thể tham dự vào trong đó. Cổ giới mở cũng đại biểu việc tranh đoạt tiên ngàn năm đã mở ra. Quy luật của Sơn Hải thứ 9, bất kỳ một chủ tinh nào, 1000 năm, chỉ có một người có thể thành tiên. Tranh tiên đã bắt đầu, phong tiên đài đang từ từ thức tỉnh, sẽ tự động áp chế các đời vấn đạo, lấy sinh tử uy hiếp, không để cho bọn họ đoạt tiên lộ. Nhưng luôn luôn có cá lọt lưới, luôn luôn có người liều chết tranh giành. Cho nên mặc dù tiên lộ đang ở phía trước các ngươi, nhưng đối thủ của các ngươi, không chỉ có tu sĩ cùng thế hệ, còn có trảm linh và vấn đạo thế hệ trước. Bọn họ đều đang đợi con đường thành tiên 1000 năm này. 1.000 năm tương lai, sẽ rất thú vị, mọi người cùng đoạt tiên lộ, một người thành, thì mọi người đều không thành. Lúc này yêu tiên cổ giới mở ra, có người may mắn, trên đường thành tiên có thể đã đi nhiều hơn một bước so với người bên ngoài. Ta không hy vọng, 1.000 năm này, người thành tiên, không phải tộc nhân của quý gia ta. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên, thân thể 9 người phía dưới lập tức chấn động, khoảnh khắc phóng lên cao, lực lượng truyền tống bùng nổ toàn diện. Người quý gia tham ngộ và tiến vào yêu tiên cổ giới, nhất định cũng là thiên kiêu chứ không phải là tộc nhân trong danh sách dự bị mà năm đó bị Mạnh Hạo giết chết mà là kiêu tử chân chính ở trong danh sách chính thức. Ở Bắc Mạc cũng có ánh sáng truyền tống như vậy, phóng lên cao. Yêu tiên cổ giới mở ra, không phải chuyện của một mình Tây Mạc đối với toàn bộ vùng đất Nam Thiên mà nói, đều cực kỳ quan trọng. Đây là một hồi thịnh yến tập hợp tất cả thiên kiêu của toàn bộ vùng đất Nam Thiên, Nam vực Tây Mạc, Đông Thổ, Bắc Mạc. Nó đại biểu sự khai mở của tranh đoạt tiên lộ. Hơn 10 giải cầu vòng truyền tống, đồng loạt phóng lên cao từ vùng đất Nam Thiên, dâng lên tầng tầng sóng gợn cuốn động bầu trời của toàn bộ vùng đất Nam Thiên. Dưới sự bao trùm và khuếch tán của ánh sáng truyền tống đó, trời đất biến sắc, phong vân biến mất. Toàn bộ vùng đất Nam Thiên, liên tục 3 ngày. Không có đêm tối, 3 ngày này, Nam vực Mạc Thổ, Bắc Mạc Đông Thổ thậm chí bao gồm cả Thiên Hà Hải, toàn bộ vùng đất Nam Thiên, đông đảo lão tổ của các tông môn, đều ngẩng đầu nhìn. Góc truyện audio.com, bầu trời, trong lòng bọn họ đều biết rõ tranh giành tiên lộ. Bắt đầu từ giờ khắc này, hoàn toàn bắt đầu, yên lão tổ khiến thân thể lão, dần dần trong suốt. Cách chương.